siêu cấp hoàng kim thủ, chương 855, thần khí lại xuất hiện, góc truyện audio.com, hai ức một bức tranh, các chuyên gia chung quanh đều ngừng nói chuyện, tất cả đều nhìn Lý Dương. Giá trị hai ức không nói đến nữa, 30 bức tranh kia đã vượt qua giá trị trăm vạn, để có được cũng không dễ dàng, số tranh vẽ này, đủ để mở một triển lãm tranh quy mô nhỏ, hơn nữa còn là triển lãm vô cùng hấp dẫn người xem. Tống lão, ông đừng có mê hoặc tôi, bức tranh này, dù thế nào tôi cũng không thể bán. Lý Dương cười khổ lắc đầu, nghe thấy Lý Dương từ chối, mắt Tống Học Dân có chút ảm đạm, còn có sự thất vọng, nhưng đây cũng là kết quả hắn đã đoán trước cho nên ra giá cũng chỉ là muốn thử một chút. Nói trắng ra là Tống Học Dân đang muốn thử vận may, muốn xem có thể mua được bức tranh vẽ hai mặt này hay không. Chu lão, Liễu lão bọn họ cũng yên lặng, thở phào nhẹ nhõm, Lý Dương không bán là tốt rồi, đây là ở nước ngoài, bức tranh này Lý Dương đánh cuộc thắng mà có, bọn họ cũng nói cũng không ích gì, thật Lý Dương muốn bán đi, cho dù là bán cho bên Đài Loan, bọn họ cũng sẽ đau lòng. Lý Dương, cậu có thể cầm thẳng bức tranh lên cho chúng ta nhìn một chút hay không? Mao lão nhẹ giọng nói một câu, bức tranh này vẽ hai mặt đều là các danh họa vẽ, hơn nữa còn là đồng thời vẽ, chỉ nhìn một mặt có cảm giác thiếu thiếu, Mao lão định nói yêu cầu này từ lâu. Cầm thẳng lên, các vị chuyên gia cũng hơi bất ngờ, ngay sau đó ánh mắt cũng nóng như lửa. Bức tranh này, để thẳng đứng lên sẽ nhìn rõ nhất, xem bên này là tranh của Cửu Anh, quay người lại là có thể thấy tranh của Đường Bá Hổ, hai đại sư, hai cảnh vẽ khác nhau, lần lượt thưởng thức phong cách của hai người, đề nghị này quả là rất thú vị. Cái này không thành vấn đề. Lý Dương lập tức gật đầu, bảo Lưu Cương tìm cái giá đỡ, cẩn thận kẹp bức tranh lên trên, tất cả mọi người tự giác đứng ở hai bên, chân đi từ từ nhúc nhích, từ từ thưởng thức hai mặt đứng của bức tranh cổ. Tranh thị nữ của Cửu Anh chính là miêu tả cảnh quý phi và cung nữ trong cung, sự cao quý của các quý phi cùng với sự buồn tẻ trốn thâm cung lộ ra trên bức tranh, còn có sự cần mẫn của các thị nữ, sự ngưỡng mộ trong lòng các thị nữ cũng đều hiển hiện rất rõ ràng. Sau khi thưởng thức thị nữ đồ, nhẹ nhàng bước lên một bước lập tức lại thấy một bức tranh hoàn toàn khác. Đây là trên núi thật cao, có một con phượng hoàng ngẩng cao đầu đưa mắt nhìn xuống thần dân của mình, vẻ uy phong và tôn quý hiện rõ trên giấy, ngay cả những người đang xem bức tranh trong lòng cũng không nhịn được cảm giác sùng bái đối với phượng hoàng. Có người nói, tranh của Đường Bá Hổ mang một loại khí phách, quả đúng như vậy, bức bách điều triều phượng đồ này chính là một ví dụ điển hình, khí phách hoàn toàn đã bộc lộ ra ngoài. Các chuyên gia không ngừng dục dịch qua lại nhìn hai bức tranh, có vài chuyên gia còn nhỏ giọng nỉ non. Bọn họ hoàn toàn dung nhập vào hai cảnh trong hai bức tranh này, một chốc nhập thân vào cung đình, một chốc lại xuất hiện ở trong núi lớn, ở cùng những cung nữ, lại ở cùng trăm điều. Vòng vo mấy vòng, hoàng lão ngừng lại trước tiên, ngồi ở trên ghế salon, thầm ca ngợi. Bất luận là cung đình sĩ nữ đồ của Cửu Anh, hay là bách điều triều phượng đồ của Đường Bá Hổ cũng là tinh phẩm của hai vị đại sư, hai bức tranh hợp lại một chỗ càng làm cho nó trở thành bảo vật vô giá. Có thể tưởng tượng, đây là hai vị đại sư cùng vẽ, không nói đến việc bọn họ dùng cách gì để vẽ vội, trong lòng hai vị đại sư nhất định là có ý so tài. Góc truyện audio.com, cũng là cố gắng 10 phần, vẽ rất nghiêm túc, kết quả cuối cùng, Đường Bá Hổ hơi cao hơn một bậc. Về điểm này, từ chữ đề trên tranh cũng có thể nhìn ra, Đường Bá Hổ lưu lại là bài thơ, còn Cửu Anh viết là một ít lời, nhưng sự tôn kính vô cùng rõ ràng. Hoàng lão ngồi xuống không lâu, Liễu lão và Chu lão cũng đều ngừng lại. Hơi lớn tuổi, không thể cứ đi đi lại lại ở đó thưởng thức, hai người cũng như hoàng lão, ngồi xuống mà tràn đầy xúc cảm, nhìn thấy cả hai mặt của bức tranh này, đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là niềm vui ngoài mong đợi. Lý Dương, vận may của cậu quả thật không tệ, nhưng sau này chớ đồng ý đánh cuộc một cách tùy tiện, lần này quá trình cậu đánh cược cùng với San Ben Tai Lang chúng tôi cũng nghe qua, không biết nên nói cậu ngu ngốc hay là nói cậu to gan đây. Ngồi xuống rồi, hoàng lão nói với Lý Dương một câu, quá trình cá cược dĩ nhiên là Bạch Minh nói ra, người này miệng rộng tuyệt đối không có cách nào giữ bí mật. Trong mắt hoàng lão bọn họ thấy, lần này Lý Dương có thể thắng, chính là do may mắn và quá to gan. Trên bàn cược không cho San Ben Tai Lang một chút cơ hội trình diễn kỹ thuật, sau đó mượn may mắn của mình thắng được đối phương, cách như thế sử dụng một lần thì được nhưng nhiều thì không được. Hơn nữa, San Ben Tai Lang chắc chắn sẽ không phục, hắn nói như vậy cũng có ý nhắc nhở Lý Dương, thật vất vả thắng được bảo bối, cũng đừng để lại bị thua. Hoàng lão, ông yên tâm đi, tôi biết nên làm như thế nào. Lý Dương sờ lên lỗ mũi, hắn bạo gan, nhưng cốt lõi không phải ở đó, đáng tiếc những lời này không thể nói rõ được, năng lực đặc thù là bí mật lớn nhất của hắn, ngay cả Vương Giai Giai cũng không biết bí mật này. Những vị chuyên gia khác cũng đều ngừng lại, ngồi xuống uống trà Lưu Cương đưa tới. Bọn họ cũng nhỏ giọng nghị luận, cảm giác vừa rồi khi xem tranh, khi đang nói chuyện, thỉnh thoảng bọn họ còn liếc mắt nhìn Lý Dương, có cảm giác phức tạp khó nói. Bọn họ cũng là đám người tương đối cao tuổi, lại hâm mộ một người tuổi trẻ, thậm chí còn có chút ghen tị. Nhưng lúc này, người bọn họ ghen tị nhất chính là Hà Lão mới thực sự là người tinh thông, có đệ tử tốt như vậy, sự may mắn này của Hà Lão cũng khiến mỗi vị chuyên gia thấy đố kỵ trong lòng. Ngồi một hồi, các vị chuyên gia mới cáo biệt rời đi, bọn họ ôm kỳ vọng mà đến, sau đó mang theo hài lòng mà về. Sáng hôm sau, Lý Dương rời giường sớm một chút, Lâm Bá Văn đưa đến cho hắn một tin tức tốt. Phòng trên tầng trên phòng của Phát Nguyên Sinh ở đã có phòng trống, hôm nay Lý Dương tham gia hoạt động trở về là có thể qua đó ở, sự trang trí của gian phòng này giống hệt phòng của Phát Nguyên Sinh, nằm phía đối diện. Điểm này khiến cho Lý Dương rất là hài lòng, nếu đối diện, Lý Dương thậm chí không cần mở rộng năng lực tới 50 mét là có thể thấy tất cả đồ đạc trong phòng Phát Nguyên Sinh, xem có thể tìm được cơ hội nào hay không. Hôm nay là ngày thứ 3 của đại hội, bảo bối mà chuyên gia các nước mang đến nhiều hơn, tốt hơn. Nhưng số lần chế phẩm hiện đại xuất hiện cũng tăng lên không ít, trừ một số chế phẩm hiện đại ban giám khảo cố ý để bên ngoài, một số khác thì chuyên gia đến tham dự cũng tự nhìn ra. Kết quả như vậy nên buổi giám định hôm nay vô cùng nóng bỏng, còn đưa tới tranh luận trong phạm vi nhỏ. Những tranh luận thứ này cũng có ích, có thể để cho mỗi vị chuyên gia học được thêm không ít đồ, vào hôm nay chính là Lý Dương cũng. Góc truyện audio.com, cảm giác mình đạt được không ít kiến thức, những thứ này bình thời không thể tự học được. Bảo bối hôm nay, bắt mắt nhất là chiếc vương miện mà Ho tiên sinh mang đến. Đây là vương miện của quốc vương nước Anh Henry đời thứ 8, thông thường vương miện cũng là truyền đời thừa kế lại, nhưng khi Henry đời thứ 8 phát triển được cải cách tôn giáo, lại tự làm vương miện, mặt trên cái vương miện này còn có một viên kim cương hơn 190 carat. Vương miện được chế tạo từ kim loại thuần, rất nặng, ngoài viên kim cương còn có những bảo thạch khác vô cùng xinh đẹp. Điều này cũng có liên quan đến công lao to lớn của Henry đời thứ 8, cái vương miện này đã từng là quốc bảo của nước Anh, sau lại mất tích chẳng ai ngờ rơi vào tay của Ho tiên sinh. Cộng thêm cái vương miện này, đại hội lần này đã cho thấy 5-6 món quốc bảo cao nhất của các nước, đây hoàn toàn có thể nói là phiên đại hội quốc tế chất lượng cực cao. Cái kết quả này, ngay cả Lâm Lang cũng không dự liệu được, nhưng hắn rất hài lòng và vui vẻ đối với cái kết quả này. Bảo bối của Ho tiên sinh được toàn thể hội trường thông qua, hôm nay đoàn chuyên gia Trung Quốc có 3 người lên đài, trong đó có Mao Lão. Mao Lão mang đến chính là món đồ sứ, không phải là đồ thanh hoa, mà là một cái bát, giá trị của cái bát này cũng không thấp hơn ngàn vạn, đây cũng là vật phẩm Mao Lão quý trọng nhất trong tất cả các món siêu tầm được. Món đồ sứ này, được ông coi là bảo bối gia truyền, không bán, đã từng có người ra đến giá 1.200 vạn để mua cũng bị hắn cự tuyệt, đây cũng là kiêu hãnh lớn nhất của Mao Lão. Sau khi hoạt động ngày hôm nay kết thúc, Lý Dương không đồng ý với đề nghị của Lâm Bá Văn là đi ra ngoài du ngoạn, liền quay trở về khách sạn. Lâm Bá Văn đang giúp Chu Văn và Lý Bồi làm lại hộ chiếu, còn một phần không nhỏ tiền lương của bọn họ tháng này, cũng lấy lại, Lý Dương không muốn đi ra ngoài, hai người định cùng Lý Sán và Liễu Tuấn đi ra ngoài dạo chơi một vòng. Thời gian hai người ở Toronto không lâu, nhưng nếu so với Lý Sán bọn họ thì nhiều hơn nhiều, biết những chỗ nên đến chơi một lần. Lý Dương, vẫn tốt mà, sao lại đổi phòng lúc này vậy? Đến phòng mới, Vương Giai Giai rốt cục không nhịn được hỏi một câu, Lý Dương yêu cầu đổi phòng lúc này, cô vẫn luôn không hiểu. Lý Dương cười to một tiếng, nói, cũng không có gì, em không cảm thấy chúng ta cả ngày dẫm lên đầu bọn ăn trộm, cần thoải mái một chút sao? Lý Dương vừa nói xong, liền trở về phòng thay quần áo, lưu lại bộ mặt kinh ngạc bị dọa đến sửng sốt của Vương Giai Giai. Nguyên nhân là gì Lý Dương đương nhiên không thể nói ra được, cũng chỉ có thể giải thích như vậy, thay quần áo xong, Lý Dương liền mở rộng năng lực đặc thù, hết thảy tầng dưới lập tức cũng hiện ra ở trong hình ảnh lập thể. Phía dưới gian phòng của Lý Dương chính là phòng của Phát Nguyên Sinh, bên trong có một kết bảo hiểm, trong kết bảo hiểm chỉ có một vài đồ vật bình thường và một máy vi tính sách tay, cũng không có gì khác. Lý Dương cũng không phát hiện cái vạc chu công ở bên trong gian phòng, nói vậy có nghĩa là đã bị Phát Nguyên Sinh cất đi, ban tổ chức đại hội giám định có phòng lưu trữ bảo bối đặc biệt, bất kỳ chuyên gia nào cũng có thể đem bảo bối của mình gửi miễn phí ở đó, 5 ngày sau đại hội, những bảo bối này còn được tiến hành triển lãm trong 2 ngày. Mấy món bảo bối của Lý Dương cũng không ký gửi, hắn có nơi cất đồ an toàn hơn. Góc truyện audio.com, còn có nhiều hộ vệ bảo vệ hơn. Phát Nguyên Sinh còn chưa về, Lý Dương cũng không phát hiện vật gì có giá trị, định nghỉ ngơi một lát để cho đầu óc an tĩnh lại, suy nghĩ xem còn cách nào khác lấy cho được cái vạc chu công này. Cách chương.